là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh về sức lan tỏa từ phong trào thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái. Cuối chương trình là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn lắng nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh.
7 tháng năm 2020, toàn tỉnh đã giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 2.300 tỷ đồng, đạt 47,5% kế hoạch vốn giao, cao hơn 12% tỷ lệ giải ngân chung của cả nước, đứng thứ 12 trên 63 tỉnh, thành phố. Trong đó, các nguồn vốn kéo dài từ năm 2019 chuyển sang giải ngân đạt trên 81 tỷ đồng, vốn ngân sách trung ương giải ngân đạt gần 670 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương giải ngân đạt trên 827 tỷ đồng, nguồn vốn sự nghiệp đầu tư đạt gần 400 tỷ đồng. Có được kết quả này, bên cạnh việc rút ngắn thời gian phân bổ vốn, giao chi tiết kế hoạch và điều chỉnh bổ sung các nguồn vốn, đặc biệt việc điều chỉnh cơ cấu vốn được thực hiện kịp thời, đáp ứng nhu cầu tiến độ thực hiện các công trình dự án, nhất là đối với các dự án trọng điểm của tỉnh.
Trong 8 tháng năm 2020, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp huyện Trấn Yên đã huy động vốn đạt trên 900 tỷ đồng, tăng trên 15% so với đầu năm. Trong đó, huy động tiền gửi dân cư đạt 880 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Cùng với đó, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp huyện Trấn Yên còn cho các thành phần kinh tế, hộ sản xuất kinh doanh vay trên 670 tỷ đồng để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, đưa tổng dư nợ cho vay trên địa bàn đến nay lên gần 1.000 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ nợ xấu dưới 1%. Những tháng cuối năm, chi nhánh sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác huy động vốn, thẩm định cho các thành phần kinh tế vay vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, ưu tiên cho vay phát triển sản xuất kinh doanh nông lâm nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn.
Thực hiện đề án trồng dâu nuôi tằm giai đoạn 2018-2020, năm 2020 huyện Văn Chấn phấn đấu trồng mới 35 ha dâu, nâng tổng diện tích dâu toàn huyện lên 100 ha. Các hộ tham gia dự án được hỗ trợ 100% giống dâu, hỗ trợ tằm giống lứa 1 của năm đầu tiên. Được đi tham quan học tập các mô hình và chuyển giao kỹ thuật nuôi tằm, xây dựng nhà nuôi tằm đúng yêu cầu kỹ thuật, kinh phí hỗ trợ trên 22 triệu đồng một hộ. Để giúp các hộ dân tiêu thụ sản phẩm kén tằm, trên địa bàn huyện đã có 2 hộ đứng ra thu mua. Đề án trồng dâu nuôi tằm tại huyện Văn Chấn được triển khai hiệu quả sẽ giúp các hộ dân tăng thu nhập, cải thiện đời sống.
Thưa quý vị và các bạn, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái lần thứ 10 diễn ra vào ngày 19-20 tháng 8. Đây là sự kiện chính trị quan trọng nhằm biểu dương ghi nhận nhân lên những điển hình tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trước thềm đại hội, phóng viên thời sự đã có ghi nhận tâm tư cảm xúc của người dân và đại biểu. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Những ngày này, ông An, tổ 4, phường Nguyễn Thái Học thường xuyên theo dõi cập nhật thông tin về Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái lần thứ 10. Theo ông An, đại hội là sự kiện lớn, thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân, người lao động. Thông qua đại hội lần này sẽ tổng kết đánh giá kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh giai đoạn 2015-2020. Ông An kỳ vọng đại hội lần này sẽ phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn mới với nhiều nội dung hướng tới đối tượng trực tiếp lao động sản xuất để tạo sức lan tỏa trong mọi tầng lớp nhân dân. Ông An, tổ 4 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết.
Cái mà chúng tôi mong muốn ấy, để phát động cái phong trào thi đua toàn dân để mà xây dựng cái nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, làm cho cái đời sống về tinh thần của người dân là nó được đầy đủ hơn.
Giai đoạn 2016-2020, thông qua các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, đối ngoại. Tại đại hội lần này sẽ có 24 tập thể và 14 cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 43 tập thể và 32 cá nhân. Đây sẽ là động lực thúc đẩy các cá nhân tổ chức tiếp tục phấn đấu, cống hiến cho sự phát triển của địa phương, đồng thời góp phần nhân lên những điển hình tiên tiến trong giai đoạn mới. Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 10 sẽ có 215 đại biểu là cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước và các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tham dự. Trước thềm đại hội, các đại biểu đều bày tỏ niềm vinh dự tự hào, đồng thời sẽ làm tròn trách nhiệm của người đại biểu, tiếp thu toàn bộ những nội dung đề ra trong nhiệm kỳ mới để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ông tỉnh Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Yên Bái cho biết.
Chúng tôi sẽ cứ hứa là sẽ qua phong trào mà chúng tôi được tỉnh quan tâm và có những cái phần thưởng cao quý của Chủ tịch Ủy ban tỉnh đối với chúng tôi sẽ quyết tâm đoàn kết.
Hiện nay mọi công tác chuẩn bị cho đại hội thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái lần thứ 10 đã hoàn tất, đảm bảo diễn ra an toàn trong phòng chống dịch COVID-19, trang trọng, tiết kiệm và thành công.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng việc phát động và tạo sức lan tỏa từ các phong trào thi đua ái quốc. Người nhấn mạnh, thi đua là yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất. Khắc cốt ghi tâm lời dạy của Bác, để có một Yên Bái hôm nay sôi nổi, khí thế, đang trên đà khởi sắc, phát triển, đời sống nhân dân ngày một ấm no hạnh phúc. Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Yên Bái đã hăng hái thi đua, đưa các phong trào thi đua yêu nước lên một tầm cao mới, thiết thực và hiệu quả. Chương trình thời sự hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết sức lan tỏa từ phong trào thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái qua ghi nhận sau.
Đến xã Việt Thành, huyện Trấn Yên hôm nay, diện mạo nông thôn đã khởi sắc, vóc dáng của một miền quê đáng sống đang dần hiện hữu. Đường làng ngõ xóm phong quang sạch đẹp, dân cư sinh sống ngăn nắp, đoàn kết, hài hòa, giao thông đi lại thuận tiện, đặc biệt đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt. Có được kết quả đó là nhờ 5 năm qua phong trào xây dựng nông thôn mới được phát động sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Người người thi đua, nhà nhà ra sức thi đua, hòa mình vào công cuộc lớn đã làm nên khí thế sôi nổi, tạo động lực để bức tranh nông thôn tại Việt Thành hôm nay bừng sáng. Bà Nguyễn Thị Vân, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên cho biết.
Đây, khu đất này là khu đất ruộng với đất vườn của gia đình tôi. Thì gia đình tôi là muốn hiến cho xã cái chỗ này, đóng góp công sức với xã để hiến cái chỗ đất này để cùng với mọi người để làm nên để cái nhà văn hóa, để cho nó khang trang, để cho nó đẹp đẽ, để cho tất cả toàn dân được hưởng.
5 năm qua, các phong trào thi đua trong lĩnh vực nông nghiệp như phát triển nông lâm nghiệp bền vững, lao động giỏi, lao động sáng tạo đã mang lại kết quả ấn tượng với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt gần 4,5% trên năm, cao hơn bình quân chung của cả nước hơn 1,5%. Tỉnh đã hình thành được một số vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, giá trị cao và xây dựng được một số sản phẩm nông nghiệp đặc sản, đặc trưng, có thương hiệu gắn với chế biến và tiêu thụ. Ông Trần Thanh Nhàn, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái cho biết.
Tích cực thi đua, sản xuất nông nghiệp kết hợp với trồng cấy các cái loại hoa màu khác để làm giàu cho gia đình cũng như là xây dựng quê hương đất nước ngày càng vững mạnh.
Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau là phong trào thi đua được hưởng ứng mạnh mẽ, có sức lan tỏa rộng lớn, thu được kết quả nổi bật và được cụ thể hóa bằng nội dung trong các chương trình hành động của tỉnh ủy, như chương trình hành động số 144 năm 2019 và chương trình hành động số 190 năm 2020 cùng các kế hoạch giảm nghèo của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phong trào đã đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực, nhờ đó giai đoạn 2016-2019, tỷ lệ giảm hộ nghèo bình quân 5% một năm, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 32,21% năm 2016 xuống còn 7,56% năm 2020, hoàn thành trước một năm so với kế hoạch. Bà Hà Thị Man, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên nói.
Thì bản thân tôi tự nguyện để viết cái đơn này để xin ra thoát nghèo, để nhường lại những cái một phần nhỏ bé này cho những người người ta còn hoàn cảnh hơn mình.
Hưởng ứng phong trào thi đua doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển do Thủ tướng Chính phủ phát động, tỉnh Yên Bái đã có những chỉ đạo quyết liệt và có nhiều giải pháp tích cực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích sáng tạo, khởi nghiệp, tháo gỡ kịp thời những khó khăn cho doanh nghiệp. 5 năm qua, toàn tỉnh đã thành lập mới 922 doanh nghiệp với số vốn đăng ký trên 12.200 tỷ đồng. Các nhà máy xí nghiệp trên địa bàn tỉnh luôn rộn ràng phong trào thi đua lao động sản xuất, đưa những sáng kiến, giải pháp công nghệ, cải tiến kỹ thuật đem lại hiệu quả kinh tế cao. Và tấm gương của ông Vũ Hữu Lê là một điển hình. Được mệnh danh là nhà sáng chế của nông dân, ông luôn đau đáu phải đưa cơ giới hóa tới bà con nông dân miền núi. Nhiều đêm thức trắng, mất ăn, mất ngủ, ông Vũ Hữu Lê đã cho ra đời hàng chục loại máy móc giúp giải phóng sức lao động, làm lợi cho nhiều nông dân trong và ngoài tỉnh. Tấm gương của ông chính là nhân tố điển hình thôi thúc mọi người ra sức thi đua lao động sản xuất, cống hiến cho xã hội. Ông Vũ Hữu Lê, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí và xây lắp Hồng Hà, thành phố Yên Bái nói.
Bởi vì cái đam mê thì tôi chế tạo máy là một cái đam mê. Thế thì thực ra mà bao giờ nghỉ, tôi cho là bao giờ mà nhắm mắt xuôi tay chắc là đúng lúc mới nghỉ. Tại vì thực ra tôi nghĩ là tôi có sức khỏe như ngày nay, chẳng qua tôi đam mê tôi lăn về việc làm cho nó quên hết bệnh tật. Thế chứ thực ra mà nói rằng là bây giờ bao nghỉ thì cái đó hơi khó nói. Nhưng tôi tin rằng tôi sẽ làm đến khi nào mà hơi thở cuối cùng.
Thực hiện lời Bác dạy, dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt học tốt. 5 năm qua, ngành giáo dục đào tạo Yên Bái đã lan tỏa sâu rộng phong trào, đổi mới, sáng tạo trong dạy và học, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Nhờ làm tốt công tác thi đua mà toàn ngành đã hoàn thành đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp học, tăng cường chất lượng cho giáo dục vùng cao, vùng dân tộc. Trên 55% trường mầm non và phổ thông đã đạt chuẩn quốc gia, Yên Bái tiếp tục là điểm sáng về chất lượng giáo dục mũi nhọn trong cả nước. Năm học vừa qua, lần đầu tiên tỉnh Yên Bái có học sinh Nguyễn Đình Hoàng đoạt giải bạc môn hóa học cuộc thi Olympic quốc tế. Ông Vương Văn Bằng, giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo cho biết.
các nhà trường cũng như là mỗi thầy cô giáo thì có những nội dung gắn với nhiệm vụ cụ thể của mình để mục tiêu là khơi dậy cái niềm đam mê, sự sáng tạo và nhiệt tình tham gia các cái phong trào thi đua và bằng những việc làm cụ thể để trước hết là hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân mình và đồng thời góp phần hoàn thành nhiệm vụ của nhà trường cũng như của cơ sở giáo dục.
Phong trào thi đua trong khối văn hóa thể thao được quan tâm chỉ đạo và có nhiều đổi mới. Đặc biệt, du lịch của tỉnh 5 năm qua đã có nhiều khởi sắc, hình thành 4 vùng du lịch độc đáo mang thương hiệu Yên Bái với các sản phẩm đa dạng, khác biệt, hấp dẫn. Lượng khách du lịch đến Yên Bái bình quân tăng 25% một năm, gấp 7 lần giai đoạn trước. Bà Sùng Thị Sài, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn cho biết. Trước kia chúng tôi chỉ quanh quẩn suốt ngày với nương rẫy, cuộc sống nghèo đói, thiếu ăn. Giờ đảng và nhà nước đã hướng dẫn mình làm du lịch cộng đồng, sửa sang nhà cửa, mua sắm vật dụng để đón du khách đến tham quan trải nghiệm. Từ đó có thêm tiền trang trải, thấy đỡ khổ hơn nhiều rồi. Khắp nơi trong tỉnh sôi nổi thi đua thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, giúp các dân tộc gắn bó keo sơn, phát huy sức mạnh đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa, xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập. Tại các cơ quan đơn vị địa phương sôi động phong trào xây dựng cơ quan văn hóa, xây dựng người cán bộ công chức viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu. Qua đó giúp nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức, văn hóa công sở trong thực thi công vụ, góp phần thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại địa phương. Đồng chí Nông Việt Yên, Bí thư huyện Mù Căng Chải cho biết.
Cùng với cái việc mà chúng tôi phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng địa phương, từng cơ quan đơn vị và từng cá nhân trong thực hiện các cái chỉ tiêu nhiệm vụ thì chúng tôi gắn liền với các cái nội dung thi đua theo các cái chỉ tiêu nhiệm vụ đó. Qua đó thì nó tạo ra được một không khí thi đua làm việc cũng như là thi đua lao động sôi nổi trong các cơ quan cũng như là trong đời sống nhân dân.
Giai đoạn 2016-2020, các phong trào thi đua trong lực lượng vũ trang tiếp tục được duy trì và phát triển đã tạo được sức mạnh động viên khích lệ cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an, quân đội hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao với các phong trào đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng, xứng danh anh bộ đội Cụ Hồ. Phong trào xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh được triển khai sâu rộng dưới nhiều hình thức, đã thu hút được đông đảo hội viên đoàn viên và quần chúng nhân dân tích cực tham gia, tạo thành sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Bà Hoàng Phương Thúy, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nói.
Triển khai các phong trào thi đua, nhưng ta cũng phải động viên và khen thưởng kịp thời và có sơ tổng kết qua các cái giai đoạn và qua các thời kỳ. Có như vậy thì mới kịp thời đánh giá và kịp thời biểu dương, ghi nhận những cái kết quả đạt được trong việc triển khai các phong trào.
Trong 5 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tập thể cá nhân tiên tiến, tiêu biểu xuất sắc trên các lĩnh vực. Đây là những bông hoa rực rỡ sắc màu trong vườn hoa thi đua yêu nước. Ghi nhận những đóng góp đó, giai đoạn 2016-2020, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ đã tặng thưởng cho 105 tập thể và 304 cá nhân của tỉnh Yên Bái. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã khen thưởng cho trên 4.700 tập thể và trên 7.500 cá nhân, từ đó tạo sức lan tỏa để cổ vũ, nhân lên những điển hình mới trong giai đoạn mới. Giai đoạn 2021-2025 đặt ra nhiều cơ hội và thách thức, phong trào thi đua yêu nước cần đổi mới và có chiều sâu hơn nữa, phát huy sức mạnh đoàn kết, ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên, khai thác tối đa tiềm năng lợi thế, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển. Định hướng phong trào thi đua trong thời gian tới, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nói.
Những thành tựu nổi bật của tỉnh Yên Bái trong nhiệm kỳ vừa qua có vai trò đóng góp rất quan trọng của các phong trào thi đua yêu nước, được khẳng định bằng việc tỉnh ta đã được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương độc lập hạng nhất và được Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc cho địa phương dẫn đầu cụm thi đua các tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc. Trong thời gian tới, để phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng thực sự trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, trước hết chúng ta cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về thi đua khen thưởng, nhất là tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chỉ thị 04 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng. Thứ hai là tổ chức các phong trào thi đua thiết thực gắn với yêu cầu thực hiện chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trên cơ sở cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 ngay từ đầu nhiệm kỳ. Trong đó, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua lớn do Thủ tướng Chính phủ phát động, gắn với mục tiêu phát triển Yên Bái theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Thứ ba là thường xuyên phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, phát huy truyền thống đoàn kết, khơi dậy ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên, quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Trung Du và miền núi phía Bắc.
Thấm nhuần tư tưởng của Bác, thi đua là yêu nước. 5 năm qua, sức mạnh của các phong trào thi đua yêu nước đã lan tỏa rộng khắp từ vùng thấp đến vùng cao, từ các địa phương đến các cơ quan, nhà máy, xí nghiệp với những mô hình cụ thể, thiết thực, góp phần hoàn thành các mục tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Yên Bái giai đoạn 2015-2020 đã đề ra. Đây cũng là nền tảng để Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo động lực tinh thần mới, mạnh mẽ vượt qua khó khăn, thách thức, đưa Yên Bái ngày một phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc trong chặng đường đi tới.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo chương trình là tạp chí du lịch. Quý vị và các bạn thân mến, cùng với cây khen trong văn hóa dân gian, văn hóa thổ cẩm trên trang phục, thì các sản phẩm từ nghề rèn như dao, liều, cuốc, cày, xẻng của người Mông vùng cao Mù Cang Chải đã trở thành bản sắc văn hóa riêng, làm nên vẻ đẹp nhân văn sâu sắc, là dấu ấn đậm nét trong văn hóa tộc người giữa đại ngàn. Chương trình tạp chí du lịch hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Độc đáo nghề rèn của người Mông qua ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà và Xuân Quỳnh.
Là một trong số 4 nghệ nhân rèn tiêu biểu nhất của huyện Mù Cang Chải, nhiều năm nay nghệ nhân Giàng Sú Rùa ở bản Háng Chua Say, xã Chế Cô Nha đã truyền nghề cho con trai là Giàng A Khua. Theo quan niệm của người Mông thì nghề rèn chỉ truyền lại cho con trai trong gia đình và không phải ai cũng học được, bởi nghề này vất vả, cẩn thận nhưng lại có tính nghệ thuật cao. Nghệ nhân Giàng Sú Rùa, bản Háng Chua Say, xã Chế Cô Nha, huyện Mù Cang Chải cho biết.
Đối với người Mông thì công cụ lao động là thứ vô cùng quan trọng. Trong những ngày lễ Tết, tất cả các dụng cụ đều được rửa sạch, dán giấy và để ngay ngắn cạnh bàn thờ. Chính vì vậy nghề rèn tuy có vất vả nhưng là một trong những nghề cao quý nhất của người Mông.
Ông Giàng Sú Rùa cũng kể rằng trước kia cuộc sống của người Mông là tự cung tự cấp rất khó khăn. Để có lương thực thì cần phải có dụng cụ lao động sắc nhọn và bền chắc. Nghề rèn từ đó cũng ra đời. Những năm gần đây, mặc dù điều kiện kinh tế xã hội phát triển, đồng bào các dân tộc có thể dễ dàng mua được những con dao với nhiều kiểu dáng khác nhau tại các chợ. Máy móc hiện đại có thể tạo ra nhiều sản phẩm vừa rẻ và đẹp. Tuy nhiên không vì thế mà nghề rèn bị mai một. Tại khắp các bản làng, hầu như mọi lò rèn đều sáng lửa, những nghệ nhân tâm huyết có tay nghề cao luôn tấp nập khách mua. Ông Hàng A Chua, bản Háng Chua Say, xã Chế Cô Nha, huyện Mù Cang Chải nói.
Với người Mông, con dao luôn là vật bất ly thân, là vật cần có mỗi khi lên dãy, làm nương. Với trẻ em người Mông, lớn lên một chút đã được bố, mẹ trao tặng cho mình một con dao riêng để sử dụng. Và con dao đó phải thật tốt, sắc, bền. Điều này khiến cho việc lựa chọn được một con dao tốt luôn là yêu cầu quan trọng nhất đối với người Mông.
Cũng như nhiều bể lò rèn khác, mỗi bể rèn của người Mông cũng đều có lò, bể thổi gió và sử dụng than để đốt lò. Những người thợ cũng dùng sức người với búa, đe để tạo hình sản phẩm. Tuy nhiên, cụ thể từng chi tiết thì nghệ thuật rèn của người Mông lại có những khác biệt. Theo nghệ nhân Giàng Sú Rùa, để tạo ra một con dao tốt, tinh xảo và có chất lượng cao thì người Mông có bí quyết riêng và tuân thủ nghiêm yêu cầu trong từng công đoạn như việc chọn nguyên liệu, kỹ thuật tôi, kỹ thuật rèn cũng như việc giữ nhiệt trong lò. Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là nguyên liệu hay còn gọi là phôi. Nghệ nhân Giàng Sú Rùa, bản Háng Chua Say, xã Chế Cô Nha, huyện Mù Cang Chải cho biết thêm.
Hiện nay dao ở ngoài thị trường có rất nhiều, tuy nhiên phải là con dao tốt, sắc thì rất ít. Do vậy bà con dân bản vẫn thường xuyên đến chỗ tôi để mua và lựa chọn cho mình được con dao ưng ý nhất.
Lò rèn của người Mông được đắp bằng đất, mặt lò võng xuống để cho than vào và có một đầu được nối với bể thổi gió. Không giống như những bể rèn khác sử dụng than đá, nghề rèn của người Mông dùng than củi được đốt từ cây gỗ sến. Gỗ sến chắc, cứng, vì vậy than của gỗ sến lượng nhiệt sẽ cao và ổn định cho nóng đều và cho sản phẩm tốt. Ngoài ra còn có búa, đe, kìm và các vật dụng khác phục vụ tôi sản phẩm và làm cán chui dao. Khi lò rèn đã đỏ lửa, than trong lò đã nóng đều thì người thợ đưa phôi dao. Lúc này, người điều gió kéo thanh bít tông của ống bể thổi gió nhanh và đều để thổi khí vào lò. Người kia tay cầm một cái kẹp điều chỉnh phôi và than trong lò. Công việc này đòi hỏi những người thợ phải có tay nghề cao cùng những kinh nghiệm. Khi phôi thép hết đỏ lại được đưa vào lò nung rồi tiếp tục quay búa. Công đoạn tạo hình này cũng phần nặng nhất và lâu nhất, đòi hỏi người làm nghề phải có một sức khỏe tốt và kỹ thuật cao. Có một quy tắc trong công đoạn này là không quay búa khi thanh sắt đã chuyển sang màu đen, lúc nào cũng đỏ hồng. Còn nếu nguyên liệu chuyển sang màu đen thì chất lượng sẽ không đảm bảo, đến khi sản phẩm rèn sẽ bị cứng, dễ bị mẻ. Việc tạo hình luôn là công đoạn quan trọng, không chỉ quyết định đến vẻ đẹp mà còn quyết định chất lượng của mỗi con dao. Yêu cầu của công đoạn là sống lưng của dao phải thuôn đều, nhỏ dần từ cán tay cầm đến mũi dao. Mặt dao phải phẳng, thuông đều từ phần sống lưng cho đến phần lưỡi. Khi các công đoạn tạo hình đã xong, thợ rèn sử dụng bào sắt để tinh chỉnh sản phẩm. Đây cũng là công đoạn cuối cùng của bước tạo hình. Tiếp đến là công đoạn tôi sản phẩm. Đây là một bí quyết riêng và việc tôi này quyết định đến chất lượng của mỗi con dao. Tôi tốt nhất sẽ giúp cho sản phẩm sắc hơn, tốt hơn, không bị sứt mẻ, phải sửa lại. Mà chỉ khi nào cùn thì mài là có thể sử dụng được. Người Mông chủ yếu tôi bằng nước, tuy nhiên những con dao dài và to thì phải sử dụng cây chuối rừng. Yêu cầu quan trọng nhất của công đoạn này là nhiệt độ trong lò luôn phải nóng và ổn định. Toàn bộ phần lưỡi của sản phẩm phải được nung đỏ và có nhiệt độ đều nhau. Khi đã đạt yêu cầu, người thợ nhanh chóng cho phần lưỡi dao tiếp xúc với nước. Cứ thế cho đến khi con dao nguội hẳn thì xong. Kết thúc bước tôi cũng là kết thúc một quy trình rèn dao. Sau khi tôi, dao được làm chui chắc chắn, người Mông thường sử dụng những lá đồng mỏng kết thành các vòng trong quấn quanh cán dao, vừa để trang trí vừa bảo vệ chui dao không bị vỡ khi sử dụng. Cùng với cán dao là vỏ dao, đây cũng là nét văn hóa riêng của người Mông. Người Mông quan niệm người có áo thì dao cũng phải có vỏ. Vỏ dao dùng để trang trí cho con dao thêm đẹp và tiện đeo bên mình. Tùy vào cấu tạo của dao để làm vỏ dao có nhiều kiểu vỏ nhọn đầu, vỏ dao vuông đầu. Vỏ dao được đồng bào thường chọn là gỗ pơ mu hoặc gỗ sồi. Trải qua thời gian đến nay, nghề rèn của người Mông vẫn luôn song hành bên cuộc sống của đồng bào. Cùng với cây khèn trong văn hóa dân gian, hoa văn thổ cẩm trên trang phục, thì các sản phẩm từ nghề rèn như dao, liều, cuốc, cày, xẻng đã trở thành bản sắc văn hóa riêng, làm nên vẻ đẹp nhân văn sâu sắc, là dấu ấn đậm nét trong văn hóa dân tộc giữa đại ngàn.
Thông tin và quảng cáo.
Viettel triển khai chương trình khuyến mại trả sau combo giá rẻ, không lo nạp thẻ, miễn phí thoại, thoải mái data. Đăng ký ngay qua ứng dụng MyViettel hoặc bấm sao 098 thăng mục chuyển đổi sang trả sau. Gọi tổng đài miễn phí 1800 8168 để được phục vụ tại nhà. Hoặc đăng ký tại các cửa hàng đại lý Viettel trên toàn quốc. Viettel, hãy nói theo cách của bạn. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo nội dung khuyến mại giảm giá và tặng quà cho khách hàng chương trình mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Avalanche, List, Vision, Winner, RSX, Alpha tại cửa hàng xe máy Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Đặc biệt, khách hàng mua xe Winner 150 phân khối, hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số kèm tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Đặc biệt, khách hàng được quay số trúng xe Winner hoặc mũ bảo hiểm Winner cam kết 100% trúng thưởng. Khách hàng mua xe máy Vision và Alpha được tặng đồng hồ Casio trị giá 3 triệu đồng và một thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Thời gian từ mùng 1 tháng 8 2020 đến ngày 30 tháng 9 năm 2020. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái. Duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dấu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng dấu nhất đảm bảo chất lượng. Tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ. Quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SYM Hòa Bình, đầu cầu Yên Bái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Yamaha Hòa Bình, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163 877 688. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163 873 668. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, địa chỉ tổ 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Điện thoại 02163 825 786. Khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Để phòng bệnh và hạn chế dịch bệnh lan rộng ra cộng đồng, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp sau.
1. Là tránh tiếp xúc trực tiếp với người có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Khi cần tiếp xúc cần đeo khẩu trang đúng cách và giữ khoảng cách ít nhất 2 mét.
2. Là rửa tay thường xuyên với xà phòng dưới vòi nước chảy trong ít nhất 30 giây. Nếu không có xà phòng và nước sạch thì dùng các sản phẩm vệ sinh tay có chứa cồn, ít nhất 60% cồn. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng, súc miệng, họng bằng nước muối hoặc nước súc miệng.
3. Là che miệng và mũi khi ho và hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp, không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng.
4. Là giữ ấm cơ thể, tập thể dục, ăn chín uống sôi và đủ chất để tăng cường sức khỏe.
5. Là vệ sinh thông thoáng nhà cửa, thường xuyên lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc như nền nhà, tay nắm cửa và các đồ vật trong nhà.
6. Là người có các biểu hiện sốt, ho, khó thở phải thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời.
7. Là không đi du lịch đến vùng có dịch bệnh, hạn chế đến nơi tập trung đông người. Nếu đến, cần đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên và đúng cách.
8. Là người đã tiếp xúc gần với người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh, người nhập cảnh từ vùng dịch về phải báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn cách ly kịp thời.
9. Là thực hiện khai báo y tế, khai trực tuyến tại https://tờkhaiyt.vn hoặc tải ứng dụng ncovi từ địa chỉ ncovi.vn.
Vì một Việt Nam khỏe mạnh, chung tay đẩy lùi dịch bệnh.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.